xin kính chào hội thánh một lần nữa. Đây là một niềm vui cho tôi có cơ hội để thờ phượng Chúa với hội thánh. Mỗi một hội thánh thì sự thờ phượng có khác nhau một chút, cũng tất cả đều mang đến cái sự ca ngợi của chúng ta đến với Chúa. Nhưng mà ở San Diego thì thanh niên San Diego thờ phượng Chúa nhóm nhỏ khác, ở đây có một cái sự thờ phượng chung cả một nhóm lớn như vậy. Thành ra cảm tạ Chúa cho tôi có cơ hội để thông công rồi để cùng học hỏi lời Chúa với hội thánh. Ở trong buổi sáng hôm nay là chủ nhật này là chủ nhật của tuần lễ tạ ơn. Hội thánh của chúng tôi ở San Diego thì tổ chức chương trình tạ ơn tuần trước, bởi vì hàng năm thì biết rằng ở trong cái ngày lễ tạ ơn thì có nhiều người có gia đình ở xa và họ đi trở về với gia đình của họ. Thành ra hội thánh tổ chức chương trình lễ tạ ơn tuần rồi. Nhà tôi trong buổi sáng hôm nay cũng không có mặt là bởi vì bây giờ thì gần là Giáng sinh, thì nhà tôi phải lo giúp cho các em, để chuẩn bị các em ở trong chương trình Giáng sinh. Thành ra không có đến đây cùng với tôi đến đây để thờ phượng Chúa với hội thánh được. Ở trong buổi sáng hôm nay chúng ta cùng với nhau, chúng ta học hỏi với nhau về đề tài về tạ ơn. Đây là tuần lễ tạ ơn. Trước khi chia sẻ lời Chúa, chúng ta đến với Chúa, chúng ta cầu nguyện, Chúa hướng dẫn chúng ta. Kính lạy Chúa là Cha nhân từ của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì là Ngài, vì Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là Cha của chúng con, Ngài là đấng yêu thương, Ngài là đấng nhân từ, Ngài là đấng bày tỏ chính mình Ngài đến với chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con trong tuần lễ tạ ơn thì chúng con muốn tiếp tục học để sự tạ ơn của chúng con như là những thức hương có mùi thơm đến với Ngài. Chúng con muốn học để chúng con trở nên những người trưởng thành trong đời sống của chúng con, bước đi theo Ngài, trưởng thành ở trong sự tạ ơn với những ơn phước mà Ngài hằng ban cho chúng con. Thì giờ này chúng con cầu nguyện xin Thánh Linh của Chúa dạy dỗ chúng con, hướng dẫn chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ngày hôm nay là ngày Chủ nhật rồi, thì lễ tạ ơn bắt tức là ngày thứ năm. Và chúng ta ngày mai thì các em học sinh thì sẽ đi học trở lại và chúng ta sẽ đi làm trở lại, và đời sống cũng sẽ trở vào lại cái điều đặn của sinh hoạt của chúng ta. Trong buổi sáng hôm nay chúng ta xem qua, chúng ta vừa có mấy ngày lễ cảm tạ, và lễ cảm tạ hay là Thanksgiving đối với những người ở tại nước Mỹ này, khi mà nói tới Thanksgiving, nói tới lễ tạ ơn, thì cái điều gì mà trong cái tâm trí của người ta khi người ta nói đến cái ngày lễ tạ ơn này, thì ở trong cái danh sách của những cái ngày lễ mà gọi là favorite holidays của người Mỹ, thì họ nói rằng lễ tạ ơn đứng hàng thứ nhì sau cái ngày lễ Giáng sinh. Tại Giáng sinh là đương nhiên là cái ngày lễ favorite của người Mỹ đứng thứ nhất, rồi kế đó là ngày lễ tạ ơn. Khi nói về lễ tạ ơn nữa thì nói chung những người bình thường thì họ nghĩ rằng đây là một cái ngày mà có bốn cái ngày lễ, bốn cái ngày 4-day weekend. Nghĩ đúng. Mình có 3-day weekend thì có thường, nhưng mà lễ tạ ơn thì nghĩ đến 4-day weekend. Rồi nói đến nghĩa tạ ơn thì nghĩ đến cái mua sắm. Chúng ta, tôi nghĩ rằng chúng ta đều ai nấy thì cũng biết, cũng quen thuộc cái chữ Black Friday. thấy không? Rồi xong rồi đó thì nếu mà chúng ta không có đi cái Black Friday để mua đồ, mà bây giờ năm nay tôi nghe nói rằng bây giờ người ta ít có đi ra để mua sắm ngày Black Friday, tại vì người ta shop online. Rồi xong rồi đó nói về Thanksgiving nữa, thì lễ tạ ơn nữa, thì còn nói thêm một từ nữa Black Friday, rồi bây giờ tới Cyber Monday, tức là mua sắm ở trên online, ở trên internet. Trong ngày thứ hai là họ sẽ bán đại hai giá ngày thứ hai nữa. Thành ra khi mà nói về lễ tạ, nói về cái mùa tạ ơn thì người ta thường thì nghĩ đến những điều đó. Rồi nghĩ đến ngày lễ tạ ơn nữa, người ta nghĩ đến rằng cái ngày lễ này là ngày lễ của gia đình. Gia đình con cái họp lại với nhau, cha mẹ họp lại với nhau. Rồi thường thì tôi cũng nghe những người nói lại là ngày lễ tạ ơn này, thì nói rằng I'm thankful for you as my friend. Tôi cảm ơn các bạn là những người bạn của tôi, hay là nói với gia đình cảm ơn ba, cảm ơn má, cảm ơn anh, cảm ơn em, cảm ơn chị, tất cả bởi vì sự khích lệ, sự giúp đỡ cho con, cho anh, cho em, tất cả những điều đó. Và cái sự tạ ơn của bình thường ngày hôm nay đó là mình cái cơ hội để mà mình nói lên những cái lời mình appreciate những cái người mà chúng ta quen biết, những người mà giúp đỡ cho chúng ta. Nhưng mà sự tạ ơn, cái ý nghĩa của lời tạ ơn đó là một sự tạ ơn đầu tiên, đó là đương nhiên chúng ta biết rồi phải không, tạ ơn đến với Chúa. Đối với chúng ta là những người con cái Chúa thì chúng ta cũng vậy, nói đến ngày lễ tạ ơn thì chúng ta cũng nghĩ đến cái ngày chúng ta họp mặt gia đình rồi có buổi ăn tối, chuẩn bị cái buổi ăn. Tôi nghĩ rằng quý bà thì chuẩn bị cái buổi ăn đó rất là lâu. Trước đó mấy tuần mua con gà Tây rồi bắt đầu ướp, rồi chuẩn bị cái ngày đó lo cho buổi ăn hết sức là thịnh soạn. Và trước khi chúng ta họp lại với nhau để chúng ta ăn thì ngồi lại thì có thể là đọc khúc kinh thánh. Rồi xong rồi thì học lại, có thể mỗi người có thể nói một vài lời cảm tạ Chúa, rồi xong rồi có một cái lời cầu nguyện. Sau đó rồi thì chúng ta thưởng thức cái thức ăn, thưởng thức cái cuộc trò chuyện, nói chuyện với nhau, cuộc gặp gỡ với nhau. Lâu lâu mới có một lần. Thành ra chúng ta nhìn lại cái ngày lễ tạ ơn, cái mùa lễ tạ ơn của chúng ta, thì thử chúng ta là con dân của Chúa thì cái chi chính cho chúng ta khi chúng ta nói đến cái những ngày lễ tạ ơn là chúng ta cùng học hỏi với nhau về sự tạ ơn. Nếu mà trong tất cả các quốc gia mà nói rằng họ phải cảm tạ Chúa thì là nước Mỹ phải là nước cảm tạ Chúa nhiều hơn hết, bởi vì chúng ta là những người con dân Chúa, nhìn vào thì thấy quả thật ơn phước của Chúa hết sức là dư dật tràn đầy cho đất nước này, bởi vì ông cha của những người Mỹ đã đến đây là những người con cái Chúa, tìm kiếm Chúa, thờ phượng Chúa. Rồi từ đó trong cái sự yêu mến Chúa, thờ phượng Chúa đó, rồi dân cảm tạ Chúa đó, thì Chúa hướng dẫn và Chúa ban phước cho họ một cách hết sức là dư dật. Chúng ta nhìn vào chúng ta thấy rằng những gì mà Chúa hứa cho những dân sự mà bước đi theo Chúa, yêu mến Chúa, thờ phượng Chúa, rao truyền danh Chúa đó, tất cả những điều đó mình thấy tại đất nước này. Nhưng mà rất tiếc ngày hôm nay chúng ta thấy rằng bây giờ thì người ta, tôi nghĩ rằng trong cái sự sung túc và người ta, con cái Chúa quên đi những ơn phước của Chúa và không có mang đến một cái lòng cảm tạ, một lòng ngợi khen Chúa, rồi từ đó rồi cái sự thờ phượng Chúa cũng không có. Và trong buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ xem qua về ba điều tôi có chúng ta có thấy trong cái outline của tại chương trình, đó là tại sao chúng ta phải tạ ơn Chúa. Rất là căn bản, nhưng mà chúng ta xem qua lại, chúng ta có kinh thánh, chúng ta mở ra ở trong Thi Thiên đoạn 100. Chúng ta mở ra Thi Thiên đoạn 100. Thi Thiên đoạn 100 là Chúa nói như thế này: hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng. hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Đây là lời của Chúa nói cho dân sự của Ngài. Khi mà chúng ta đến với nhau, đến với trong đền thờ của Chúa, thì chúng ta hãy cất tiếng reo mừng cho Chúa. Thành ra chúng ta rất là xứng hợp để mà chúng ta họp lại, chúng ta dành thì giờ chúng ta tập những bài hát để chúng ta hát, và không những chúng ta tập những bài hát đó như vậy, nhưng mà những cái lời của những bài hát đó trở nên những cái điều mà của lòng của chúng ta muốn dâng lên cho Chúa, và chúng ta đến với Chúa với cái sự vui mừng. Rồi trong đây nói rằng rồi như thế nào nữa, chúng ta đến ở trong đền thờ của Chúa rồi xong rồi khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng. Những người con dân Chúa phải đến đền thờ, phải reo mừng cảm tạ Chúa, hằng cảm tạ Chúa. Rồi xong rồi những người con dân Chúa là những người phải hầu việc Chúa. Đây là lời của Chúa mở đầu trong Thi Thiên đoạn 100. Đó là cái cách của những người con dân Chúa đến với Ngài. Rồi bây giờ nói lý do tại sao. Ở trong câu 3, câu 4 cho chúng ta biết tại sao mà chúng ta phải như vậy. Câu 3 nói như thế này: bởi vì phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi thuộc về Ngài, chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Và như vậy rồi, câu 4 nói tiếp: vậy hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Năm câu ở trong Thi Thiên đoạn 100 nêu lên chúng ta biết lý do tại sao mà chúng ta phải có một sự cảm tạ đến với Chúa. Chúng ta cảm tạ với Chúa bởi vì Ngài là Giê-hô-va, Ngài là Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa bởi vì chúng ta thuộc về Ngài. Chúng ta là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Chỉ những điểm đó, mấy điểm rất là ngắn gũi ở trong câu số 3 này cho chúng ta nêu lên hết tất cả những lý do mà chúng ta thờ phượng. Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời, bởi vì tôi thuộc về Ngài. Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời, chúng ta hát những bài hát thờ phượng Chúa. Chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời là oai nghi, là vĩ đại, là quyền năng. Đức Chúa Trời là thành tín, Đức Chúa Trời yêu thương, Đức Chúa Trời tha thứ, Đức Chúa Trời nhân từ, Chúa nhân từ. Tất cả những điều đó chúng ta hát lên tất cả những điều đó. Nhưng mà lời Chúa cho chúng ta biết tất cả những điều đó trong Kinh Thánh, rồi viết lên những cái lời thơ, lời nhạc. Nhưng mà không phải chỉ những cái lời thơ, lời nhạc chúng ta hát, nhưng mà đây là những điều mà Chúa muốn cho chúng ta kinh nghiệm ở trong đời sống của chúng ta. Cái chữ nói rằng ta là Đức Chúa Trời, hãy chúng ta hãy cảm tạ Chúa, ngợi khen Chúa, để biết rằng ta là Jehovah, Đức Chúa Trời. Tức là Chúa muốn cho chúng ta sẽ kinh nghiệm tất cả những sự quyền năng, những phép, những vĩ đại, những phép lạ của Chúa, tình yêu thương, sự thành tín của Chúa, tất cả những điều đó. Đó là lý do mà chúng ta thờ phượng Ngài. Chúng ta là dân sự, chúng ta thuộc về Ngài. Đối với Chúa chúng ta rất là quý giá. Chúng ta thật sự ra không ra gì. Chúa nói rằng ngay cả những cái việc làm mà tốt đẹp của con người đó coi như là những cái nhớp nhơ trước mặt Đức Chúa Trời. Thành ra chúng ta không đáng chi, không ra chi đến với một Đức Chúa Trời hết sức là vĩ đại. Nhưng mà trong đây nói rằng chúng ta như vậy, nhưng mà Chúa nói rằng chúng ta thuộc về Ngài. Cái ý tưởng đó mang đến cái sự cảm tạ, cái sự ngợi khen của Chúa, đến với Chúa. Chúa ban cho chúng ta sự sống đời đời. Chúa ban cho chúng ta sự cứu rỗi và sự sống đời đời bởi vì chúng ta thuộc về Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng. Sự cứu rỗi chúng ta làm chứng với những người chưa tin Chúa, chúng ta làm chứng cho họ biết rằng sự cứu rỗi và sự sống đời đời chỉ đến từ Đức Chúa Trời, chỉ đến từ Đấng tạo hóa thôi, chứ không có đến từ một ai khác cả. Bởi vì chỉ có một mình Ngài là quyền năng, chỉ có mình Ngài mới có thể làm được điều này, để kêu gọi mọi người đến để tìm kiếm Chúa và thờ phượng Ngài. Ngài ban cho chúng ta sự cứu rỗi, Ngài ban cho chúng ta sự sống đời đời, và do đó cái sự cảm tạ của chúng ta thì phải là một sự cảm tạ thành khẩn đến với Chúa ngày hôm nay. Hơn bao giờ hết chúng ta bây giờ chúng ta phải là những người cứ cảm tạ Chúa. Lý do tại sao? Có một số người không có rõ về Chúa và niềm tin không chưa có đâm chồi mọc rễ, và thấy mọi người không có nhìn biết Chúa thì họ nói rằng bây giờ Kinh Thánh, quyển Kinh Thánh này, có người đặt những cái câu hỏi đến với tôi trong mấy tuần trước. Có một người bạn của một người anh rể của tôi viết thơ đến nói rằng quyển này đó là quyển quá cổ xưa, không thể nào áp dụng những gì ở trong lời Kinh Thánh này để mà thuyết phục thế hệ trẻ ngày hôm nay nữa. Con người cứ tiến bộ và những gì đã lỗi xưa thời rồi thì nó sẽ được thay thế. Chúng ta, những người bên ngoài, họ thấy rằng mọi việc continue to go on as usual, tức là cứ tiếp tục, không có cái gì thay đổi cả. Mọi việc ở trong Phi Rơ thứ nhì đoạn 3 câu 4 có nói đến, thế cách đây 2000 năm người ta nói rằng bây giờ lời hứa của Chúa ở đâu? Mọi việc cứ tiếp tục như vậy. Rồi bây giờ 2000 năm sau, với cái sự tiến triển của nhân loại, của con người, tất cả những điều đó, rồi bây giờ cái xưa rồi, mọi việc đều bình thường hết. Và chúng ta thấy rằng chúng ta, nếu mà chúng ta không cẩn thận, mặc dù chúng ta là con dân Chúa, thì chúng ta cũng không nhìn biết được. Và chúng ta từ đó rồi không có cái sự tạ ơn, sự thờ phượng Chúa, sự tạ ơn Chúa. Nhưng mà nếu mà chúng ta theo dõi cái biến động ở trong tuần qua ở tại Do Thái, thì chúng ta đều biết Hamas, tức là người dân khủng bố ở bên những quân khủng bố ở bên giải Gaza, bắn pháo kích và căng thẳng lắm. Người Do Thái thì họ bắt đầu động viên mấy chục ngàn lính trừ bị để sẵn sàng để tấn công vô cái dải Gaza đó. Nhưng mà rồi thì cuối cùng các nước họp lại đi giúp đỡ cho, thì bây giờ tạm, tôi nghĩ rằng chỉ tạm thôi, hòa quản lại. Nhưng mà khi mà hòa quản lại rồi đó thì dân người Hamas nêu lên, khi mà bây giờ đã tạm ngưng bắn rồi thì người Hamas lên tiếng trước: chúng ta thắng ở trong cái này là bởi vì chúng ta có cơ hội để ngừng lại, để chúng ta lấy lại cái thế của chúng ta, để chúng ta sẽ giải phóng Jerusalem. Người Hamas nói, chúng ta theo dõi, chúng ta nói như vậy. Tất cả những điều này cho chúng ta thấy rằng Chúa sẽ trở lại. Chúa ban cho chúng ta sự sống và sự sống đời đời. Và Chúa sẽ trở lại bởi vì chúng ta đã từng học qua những cái lời tiên tri nói về những ngày sau cùng. Và lời tiên tri những ngày sau cùng thì chúng ta thấy rõ, chúng ta thấy cái cây vả, Kinh Thánh Chúa nói cây vả nứt bông thì các ngươi sẽ biết là cái mùa hạ tới. Thì chúng ta, cho chúng ta thấy rằng khi mà Chúa mang dân sự, và trong những các lời tiên tri của Ezechiel, rồi những lời tiên tri khác về những lời cuối cùng nữa, đều nói ngày cuối cùng ta sẽ mang dân sự của ta ở khắp mọi nơi trên thế giới mang trở về. Thành ra chúng ta nhìn vào rồi xong rồi đó, khi mà họ trở về rồi đó thì những người dân xung quanh họ sẽ là những dân thù nghịch, và họ sẽ tìm cách để mà tiêu diệt dân sự của Chúa là người Do Thái. Quyển sách hai ngày xưa rồi, 2000 năm về trước, nói tất cả những điều đó cho chúng ta, cho chúng ta nhìn vào. Và chúng ta thấy rằng quả thật đây là lời của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy được những gì xảy ra xung quanh chúng ta, chúng ta cảm tạ ơn Chúa, Chúa sẽ trở lại. Và chúng ta nhận được sự sống đời đời. Và trong cái sự hiểu biết đó, chúng ta, khi chúng ta càng thấy những cái khó khăn của cuộc sống ngày hôm nay, thấy được những biến động, nhất là những biến động ở vùng Trung Đông, thì chúng ta càng nhìn vào lời Chúa, càng cảm tạ ơn Chúa. Và đó là lý do chúng ta cảm tạ Chúa, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời và chúng ta thuộc về Ngài. Chúng ta là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Chúng ta sẽ kinh nghiệm hết tất cả cái ân phước của Chúa, sự thần tính của Ngài, cái sự yêu thương của Ngài, sự vĩ đại và quyền năng của Chúa trong đời sống của chúng ta là đời sống của những người thuộc về Chúa. Chúng ta có cái ý nghĩ đó không? Nếu mà chúng ta không có ý nghĩ, chúng ta tất cả những cái nói lên những đức tính hết sức là cao trọng của Đức Chúa Trời, là những điều đó sẽ đến với chúng ta. Nếu mà chúng ta không có ý nghĩ đó, sự thờ phượng của chúng ta sẽ không có như là sự thờ phượng mà Chúa muốn của chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta nhìn thấy Chúa tất cả những cái điều đó rồi, và cảm ơn Chúa những điều đó Chúa muốn bày tỏ trên đời sống của tôi hết cả, từ đó rồi mình cảm tạ Chúa, mình thờ phượng Chúa. Tất cả chúng ta thờ phượng, chúng ta cảm tạ Chúa là bởi vì tất cả những chi chúng ta có là thuộc về Chúa. Không phải là nhiều thứ chúng ta có thuộc về Chúa, nhưng mà tất cả những chi chúng ta có thuộc về Ngài. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng sức khỏe, tôi có sức khỏe, tôi có khả năng để đi làm, tôi nhanh nhẹn hơn những người khác, thì tất cả những điều đó, cái đó từ nhỏ tới lớn, tôi lớn lên nó quen như vậy rồi, thuộc về tôi. Hay ngay cả những gì của ai đó tặng chúng ta rồi, cái này của ai đó tặng chúng ta rồi, chúng ta có được. Nhưng mà không, tất cả chúng ta hãy biết, hãy nhớ là con dân Chúa, chúng ta phải biết rằng tất cả những chi chúng ta có, ngay cả cái đồng tiền mà chúng ta đã mồ hôi nước mắt khó khăn ra làm mà có được đó, thật sự ra cũng đến từ nơi Chúa. Thành ra chúng ta cảm tạ Chúa, bởi vì mọi việc chúng ta có đều đến từ nơi Chúa. Trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5, chúng ta kinh thánh chúng ta mở ra Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5. Đây là một cái câu chính ở trong buổi sáng hôm nay, đó là câu 16 đến 18. Sứ đồ Phao-lô nói rằng hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Lời Phao-lô nói như vậy. Nhưng mà ông nói tiếp rằng, đây không phải là lời của tôi nói, nhưng mà đây nói rằng ý muốn của Đức Chúa Trời cho anh em. Mỗi lần mà chúng ta thấy cái chữ ý muốn của Chúa thì chúng ta biết rằng đây là cái mạng lệnh của Chúa, phải không? Ý muốn của Chúa, Chúa muốn cho tất cả chúng ta là con dân của Chúa. Đó là mạng lệnh của Chúa, Chúa muốn cho chúng ta bước theo. Và khi nói về mạng lệnh của Chúa, ý muốn của Chúa, mạng lệnh của Chúa, thì đôi khi chúng ta nghĩ có những điều ý muốn của Chúa tôi thấy tôi làm được. Có những điều ý muốn của Chúa tôi thấy khó quá, mà tôi không biết rằng thật sự cái chữ khó quá đó, thì tôi có chỉ câu nghĩ cho cùng đó là không biết là cái ý muốn đó có tốt cho tôi hay không, phải không? Tôi nghĩ rằng mình cái gì mà tốt mà có khó cách mấy đó thì con người cũng cố gắng làm để mà có được. Chúng ta thấy phải như vậy không? Nhưng mà tại vì tôi nghĩ rằng không biết rằng cái ý muốn của Chúa có tốt cho tôi không, thành ra đó là lý do mà tôi nghi ngờ, tôi do dự. Roma đoạn 12 câu 2, đây là một câu gốc mà chúng ta ai nấy đều quen thuộc. Chúa nói rằng đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn của Chúa. Nói rằng bây giờ chúng ta con cái của con dân của Chúa phải thay đổi cái tâm tính của chúng ta, cái tâm thần của chúng ta, cái sự suy nghĩ của chúng ta, cái con người của chúng ta để làm gì? Trong đây nói rằng để thử cho biết ý muốn của Chúa. Rồi nói tiếp cái ý muốn của Chúa như thế nào? Ở trong đây nói rằng ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào cho anh em? Phao-lô rất là cẩn thận ở trong đây ghi đến, nói rằng hầu cho anh em để thử cho biết ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời. Ông có thể nói như vậy thôi được đủ rồi, phải không? Không, ông biết rằng chúng ta là những người cũng có thể có những cái sự lôi cuốn, có những khi mà chúng ta không có để ý đến với Chúa nữa, là chúng ta quên và chúng ta không có thấy được cái ý muốn của Chúa là tốt đẹp cho chúng ta. Thành ra ông nhắc rõ ý muốn của Chúa là như thế nào. Tốt lành không đủ, ý muốn của Chúa ông nói thêm là đẹp lòng. Bản tiếng Anh nói rằng cái ý muốn của Chúa là good, là pleasing, tức là tốt lành cho chúng ta. Pleasing tức là cho chúng ta trở nên thấy được cái sự tốt đẹp đó trong đời sống của mình, pleasing với mình, và trọn vẹn, hoàn hảo, không có một cái gì mà hoàn hảo hơn là ý muốn của Đức Chúa Trời. Và ý muốn đó chúng ta trong mùa giáng sinh, trong mùa tạ ơn này, chúng ta thấy rằng phải tạ ơn, việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, trong Chúa Giê-xu chúng ta. Ý muốn đó mang đến cái sự bình an, ý muốn đó của Chúa mang đến sự vui vẻ trong đời sống của chúng ta, sự thỏa lòng trong đời sống của chúng ta. Thật là ý muốn của Chúa để nói chúng ta phải tạ ơn Chúa ở trong mọi việc, trong mọi sự đó mang đến cái ích lợi chúng ta, và chúng ta sẽ thấy được cái sự tốt đẹp, sự trọn lành của ý muốn của Chúa cho chúng ta. Ông giáo sĩ Henry Frost, ông là giáo sĩ ở Trung Quốc cách đây khoảng chừng 100 năm trước đây, ông có viết ở trong cái tập của ông, nhật ký của ông, và ông viết, ông nói như thế này: tôi đang trải qua một cái giai đoạn hết sức là khó khăn ở trong đời sống của tôi, bởi vì tôi nhận được một cái tin hết sức là đau lòng ở tại quê nhà. Lúc đó ông ở hầu Việt Chúa ở Trung Quốc, nhà nhận tin hết sức là đau buồn ở tại quê nhà, và một cái màn tối tăm nó che phủ ở trên tâm trí của tôi. Rồi tôi quỳ gối, tôi cầu nguyện, nhưng mà cái sự tối tăm đó nó vẫn còn lững lơ ở trong tâm trí của tôi. Rồi tôi cố gắng mình phải chịu đựng, nhưng mà ông nói rằng tôi càng chịu đựng thì cái sự tâm tối đó nó càng thêm ở trong đời sống của tôi, và nó cứ đeo đủ theo ông như vậy. Và ông là một tôi tới Chúa cầu nguyện, hết sức là cầu nguyện. Nhưng mà một hôm ông đi vô, đến cái ông ở dưới tỉnh, ông đi lên trên cái thành phố để mà ông vào trong văn phòng của hội truyền giáo. Trên văn phòng truyền giáo, trên bức tường, cái góc nhỏ của bức tường thì nói là: Have you given thanks? Bạn có tạ ơn Chúa chưa? Cái bạn nhỏ đó mà tự nhiên ông vô, ông thấy cái bạn đó, ông nhớ tới, ông cầu nguyện Chúa nhiều lắm, thiết tha nài nỉ Chúa tất cả những điều đó, nhưng mà ông thấy cái sự khó khăn quá lớn, ông không có sự cảm tạ trong đó. Ông về nhà, đóng cửa lại và đến với Chúa: con cảm tạ Chúa. Chúa nhắc nhở cho ông: Chúa là Đức Chúa Trời, chúng ta thuộc về Ngài, chúng ta là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Tất cả những cái điều đó, Ngài là Đức Chúa Trời, đủ để con bây giờ con cảm tạ. Ông cứ ngồi đó, ông cảm tạ Chúa: là Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời, cảm tạ Chúa, con là thuộc về Ngài, con là bầy chiên của đồng cỏ Ngài, cảm tạ ơn Chúa. Hơn một tiếng đồng hồ ông chỉ ngồi giữa ông với Chúa, dâng lời cảm tạ. Thì hết lời cảm tạ này rồi thì ông nhớ tới những cái điều cảm tạ khác, điểm cả kia, cảm tạ nọ, cứ liên tục ở trên đời sống của ông. Lúc trước thì khi nghĩ đến cái sự hoàn cảnh của mình, cái khó khăn của mình, tâm tối, trở lại cảm tạ. Thì ông nói rằng ông cứ cảm tạ ơn Chúa và không biết khi nào, rồi thì cái sự bình an, cái sự vui vẻ ở trong tâm lòng của ông đầy tràn mà Chúa mang tới cho ông. Thành ra cái mạng lệnh của Chúa để chúng ta tạ ơn Chúa mang đến cái sự bình an, cái sự vui vẻ, mang đến cái sự tốt lành cho chúng ta. Điểm thứ nhì đó là chúng ta cũng có cẩn thận, bởi vì có những điều khiến cho chúng ta không có tạ ơn Chúa. Chúng ta không tạ ơn Chúa bởi vì chúng ta đôi khi chúng ta nghi ngờ. Đôi khi chúng ta sống có thể thấy những người khác nghĩ rằng không có Chúa. Và đôi khi chúng ta cũng có bị những cái cám dỗ đó như vậy. Chúng ta nghĩ những cái hoàn cảnh chúng ta đối diện không biết là có Chúa hay không. Và trong cái sự nghi ngờ đó thì làm cho lòng của chúng ta mất đi sự cảm tạ. Thành ra chúng ta thiếu sự cảm tạ. Hãy nhìn lại chúng ta nghi ngờ. Có thể chúng ta nghi ngờ Chúa. Điểm thứ nhì nữa khiến chúng ta mà chúng ta không cảm tạ Chúa đó là cái tự hào của mình. Tôi nghĩ rằng có thể không có bài ra bên ngoài, nhưng mà nó là một cái bản tánh. Chúng ta phải biết rằng cái sự tự hào đó là bản tánh của tất cả mỗi chúng ta, chứ không phải rằng nghĩ rằng thấy cái người này người kia hơi phô bài một chút cái người đó proud là người đó tự hào. Nhưng mà bản tính tự hào là bản tính của tất cả chúng ta. Chúng ta có thể nghĩ rằng có ai cho tôi cái gì đâu hả? Mọi việc đều tôi phải đi làm, nay nay lưng ra làm việc rồi mới có tiền, mới có bạc, mới có tất cả những gì tôi có đều là do cái sức này, cái công này làm. Thành ra như vậy rồi đó, thì trong cái sự suy nghĩ đó thì không có ai để mà chúng ta cảm tạ, chỉ có mình thôi chứ không có ai cả. Thành ra chúng ta cẩn thận về điều đó. Một điều nữa khiến cho chúng ta không thiếu sự tạ ơn đó là nếu mà chúng ta hơn những người khác. Chúng ta cẩn thận nếu mà chúng ta thấy chúng ta có những cái gì hơn những người khác. Thì chúng ta có cái giọng hát của chúng ta, chúng ta có cái một cái nét gì đó, có một cái điều gì đó ở trong chúng ta, hay là chúng ta có cái khả năng gì đó ở trong chúng ta, thì chúng ta cẩn thận giữ mình. Tất cả thuộc, phải nhớ tất cả đều thuộc về Chúa. Chúa cho chúng ta để chúng ta dùng những chi chúng ta có cho Chúa. Nếu không thì chúng ta nhìn vào chúng ta thấy rằng cái điều này được kiện được đó, nhìn lại cũng cái công của mình, cái sức của mình, cái khả năng của mình, tất cả những điều đó. Thành ra chúng ta khi mà chúng ta có những điều chi hơn những người xung quanh của chúng ta, nhắc nhở mình thuộc về Chúa và những gì mà Chúa cho mình hơn những người khác đó, để mình thờ phượng Chúa, để mình phục vụ Ngài. Điểm kế đến nữa cho chúng ta thấy nữa đó là cái than phiền. Có những người con dân Chúa nhưng mà xong rồi thì than cái này, than cái kia, than cái nọ, phải không? Có, cũng có. Và chính chúng ta, tôi nghĩ rằng có người thì mình thấy rằng cái điều đó nó thường xuyên trong người đó. Nhưng mà trong chúng ta, đời sống của chúng ta nhìn kỹ lại, có thể có đôi khi chúng ta cũng than phiền. Có người có 500 đô la thì nói rằng ước gì tôi có 1.000 đô la chứ không thỏa mãn không đủ. Rồi có được 1.000 đô la rồi thì nghĩ rằng ước gì, tại sao nếu mà có 5.000 đô la thì chắc nó tốt hơn nữa à. Phải không? Có một chiếc xe thì ước gì mà có 2 chiếc xe. Dạ, yeah. Thành ra mình không có thỏa lòng. Thì trong sự không thỏa lòng đó, chúng ta không có sự cảm tạ Chúa. Một điều đấy nữa đó là chúng ta vô tình. Là con dân Chúa chúng ta cũng rất là vô tình. Tất cả những gì chúng ta có là thuộc về Chúa, phải không? Và chúng ta vô tình là bởi vì thấy được là bây giờ đó tôi khỏe, các ngàn người xung quanh tôi cũng khỏe. Tôi có cái nhà, cả ngàn người xung quanh tôi cũng có cái nhà. Tôi có việc làm, mọi người xung quanh tôi đều có việc làm. Có gì cảm tạ? Có một cái thí nghiệm người ta làm ở bên New York, ở cái công viên Central Park ở New York. Cái Central Park đó là một cái công viên nổi tiếng bên New York. Thì có cái hãng đó họ làm thử cái thí nghiệm này, họ có một mặc áo cho một cái ông người đàn ông, mặc áo vô rách rưới một chút, cũ kỹ một chút, rồi xong rồi đã mang mắt kiến động vô, mang cái bảng ngay trước ngực, đeo lên cổ ngay ngực, I am blind, tôi bị mù, rồi để cái đi trước cửa, trước mình đang ngồi đó, cây gậy đó, người đi qua người đi lại, cuối ngày, xong rồi đếm tiền ở trong ly đó, đếm có khoảng chừng $4. Rồi ngày hôm sau người ta cũng làm như vậy nữa, cũng ông đó cũng mặc đồ y hệt như vậy, cũng mang mắt kiến đậm, là người mù tất cả như vậy đó, nhưng mà cái bảng đó ông đeo đó cũng đảng ra trước cửa, trước trên cổ ông á, thì đọc lại là hôm nay là it's spring, tức hôm nay là mùa xuân mà tôi lại bị mù, I am blind, it is spring and I am blind. Thành ra người đi qua người đi lại, bỏ tiền vô, cuối ngày họ đếm lại thì có gần $40, gần gấp 10 hơn cái ngày trước. Người ta tìm hiểu tại sao như vậy, tại sao cái ngày hôm trước cũng ổng đâu nói là cũng là mù à, nhưng mà sao có $4, nhưng mà chỉ có sự thay đổi đó mà có gần gấp 10 lần, người ta cho gấp 10 lần. Thì người ta tìm hiểu, người ta mới biết rằng bây giờ đó người ta đi qua đi lại, người ta nhìn thấy cái công viên hết sức là đẹp, thấy được bông hoa, thấy được chim chóc, thấy được cái ánh mặt trời rọi qua những cành cây. Rồi họ thấy rằng thật mình có phước à, mình thấy được hết tất cả, còn cái anh này tội nghiệp mù. Rồi người ta mới lúc gì đó thấy mình có phước, người ta mới bỏ vô, bỏ vô. Ngày hôm trước mấy người đi qua đi lại đó, họ có phước không? Có phước như vậy không? Cũng vậy phải không? Nhưng mà không có được nhắc nhở. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải được nhắc nhở, nhắc nhở cho mình những cái hết sức là bình thường, nhưng mà lời Chúa nhắc cho chúng ta, mà tôi nghĩ rằng mạng lệnh của Chúa ở đây nhắc cho chúng ta là làm việc gì cũng phải tạ ơn, tạ ơn, tạ ơn. Trong đời sống của chúng ta có sự tạ ơn, và sự tạ ơn đó tương ứng, nếu mà nói rằng tương ứng với cái ơn phước của Chúa đó, thì sự tạ ơn của chúng ta cứ tràn đầy, và giống như là Thi Thiên đoạn 100, hãy vui mừng và vào đền thờ của Chúa, hãy hầu việc Chúa cách vui mừng. Điểm thứ ba đó là chúng ta tạ ơn Chúa, nhưng mà tạ ơn như thế nào? Lời Chúa nói rất là rõ, dạy chúng ta rất là rõ, việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, đúng không? Bất cứ việc gì, việc gì là bất cứ việc gì ạ. Và chúng ta thấy rằng thường thì chúng ta tạ ơn Chúa ngày khi nãy chúng ta tạ ơn Chúa, Hội Thánh ở San Diego cũng tạ ơn Chúa, nhiều tín hữu tạ ơn Chúa, thì những điều mà chúng ta thường nghe cảm tạ ơn Chúa, Chúa cho tôi có sức khỏe, Chúa cho tôi có gia đình, có việc làm, tất cả những điều đó, những tốt đẹp, hay là cả trải qua một tai nạn, mình cảm tạ Chúa, Chúa gìn giữ tôi, tất cả những điều đó, bệnh hoạn Chúa chữa lành cho tôi, tất cả những gì mình thấy rằng tốt đẹp quá, cảm ơn Chúa. Nhưng mà có thái độ của chúng ta như thế nào khi mà chúng ta sức khỏe chúng ta kém, khi mà chúng ta không có việc làm, khi chúng ta bây giờ trải qua một cái điều gì đó rất là khó khăn ở trong đời sống, có đứa con mình thấy rằng nó không có gần gũi Chúa, tất cả những điều đó, thì cái thái độ của chúng ta đến với Chúa như thế nào? Lúc đó chúng ta nghi ngờ có không? Chúng ta nghi ngờ Chúa không? Chúa dạy chúng ta trong mọi hoàn cảnh hãy tạ ơn Chúa, bởi vì sự tạ ơn mang đến cái sự bình an, sự vui vẻ, sự thỏa lòng, mang đến sự tốt đẹp cho chúng ta. Có người chúng ta biết rằng có người thì cứ than phiền hoài, than phiền hoài, không thấy sự cảm tạ mà cứ than phiền. Rồi có những người khá hơn một chút nữa thì chúng ta thấy rằng như thế nào, không có than phiền nhưng mà cũng không có cảm tạ, cứ bình thường, bình thường, bình thường. Rồi có người nữa khá hơn nữa là bây giờ đó là tạ ơn, cảm tạ Chúa. Tôi là người tạ ơn Chúa, nhưng mà tạ ơn đó là những gì tốt đẹp. Cảm ơn Chúa về sức khỏe, về gia đình, về con cái của tôi thành tài đổ đẻ, tất cả những cái điều tốt đẹp. Ô, tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa, đúng, tốt, chúng ta phải làm điều đó. Nhưng mà trong đây mạng lệnh của Chúa nói chúng ta phải tạ ơn như thế nào? Việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Chúng ta đã dự lễ tạ ơn cứ năm này qua năm kia, từ khi mà chúng ta qua Mỹ tới rồi Việt Nam thì không có, phải không? Không có ngày lễ tạ ơn, chúng ta không biết. Qua đây rồi thì hàng năm chúng ta dự lễ tạ ơn. Tôi dự lễ tạ ơn năm nay là 37 năm. Nhiều người trong chúng ta dự lễ tạ ơn 37 năm, 35 năm, 30 năm, 20 năm. Bây giờ Chúa muốn chúng ta trưởng thành ở trong sự cảm tạ Chúa. Năm nào chúng ta cũng tạ ơn, làm lễ tạ ơn. Bây giờ Chúa muốn chúng ta trưởng thành ở trong sự tạ ơn, là tạ ơn ở trong cái hoàn cảnh hết sức là khó khăn. Thì chúng ta phải là những người tạ ơn. Việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, mà việc mà chúng ta thường thường chúng ta không tạ ơn Chúa là những cái nghịch cảnh, những cái khó khăn của chúng ta. Có người nói rằng bây giờ anh không có biết là vì hoàn cảnh của tôi như thế này thì có gì mà tạ ơn. Tôi nêu lên cái câu chuyện của ông Jonah. Jonah đó là một sách rất là ngắn, cho chúng ta thấy đó là ở trong đó có 4 đoạn. Đoạn thứ nhất nói ông Jonah, Chúa sai ông đi nói về sự cứu rỗi của Chúa cho dân thành Ninive. Và Jonah thì nói không, dân nó độc ác quá thì nó chết là đáng rồi, bởi vì nó là một cường quốc mà độc ác thì thôi, muốn cho nó sụp đổ chứ không muốn nó được cứu. Ông không có giảng cho họ, ông trốn, và ông trốn đi rồi lên thuyền sóng gió, rồi cuối cùng rồi ông bị quăng xuống biển. Đoạn 1 ông bị quăng xuống biển, đầu đoạn 2 Chúa sắm cho cái ông con cá đến nuốt ông. Jonah bị cá nuốt ở trong đoạn 2. Rồi trong đoạn 3 thì Jonah, con cá đó nó lên trên bờ, nó nhỏ ông Jonah trên bờ, ông Jonah sống. Dạ, thành ra cái câu chuyện của ba đoạn như vậy rất là, cái đoạn 4 là kết luận. Thì nhưng mà chúng ta trở lại thấy nó rất là dễ dàng trong Jonah ha, ông này. Nhưng mà chúng ta thấy rằng trong đoạn 2 đó, khi mà ông bị con cá nuốt rồi, hoàn cảnh hết sức là kể như đối với ông đó là ông đã kể như là chết rồi, phải không? Trong bụng cá mà nằm ở dưới lòng biển thì bây giờ chỉ đợi cho một vài tiếng đồng hồ hay là một ngày nữa là nó tiêu hóa rồi, bây giờ hệ thống tiêu hóa của con cá mập đó rồi xong rồi ông sẽ đi ra rồi tiêu rồi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng như thế nào ở trong cái đối diện với hoàn cảnh đó, Jonah ăn năn. Rồi không những ăn năn rồi, ở trong chúng ta mở ra trong Jonah đoạn 2 câu 10, ông nói rằng: nhưng tôi sẽ dùng tiếng cảm tạ mà dân của lễ cho Ngài. Tới cuối cùng của tôi không còn có cái chi cả nữa. Bây giờ đó tất cả những, bây giờ nhìn biết Chúa rồi, Chúa thương xót con, Chúa tha thứ con. Bây giờ tất cả những chi mà con có đây, con dâng tiếng cảm tạ Chúa, con dâng làm của lễ cho Ngài. Ông nói những cái điều đó, ông có biết rằng cái đoạn 3 đó là con cá nhả ông ra không? Không, phải không? Mình xem thử. Thành ra chúng ta, Chúa muốn cho chúng ta là những người, khi mà chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời, tất cả những sự đẹp, tốt đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta sẽ thấy trong đời sống của chúng ta, và chúng ta sẽ thấy được thật sự quyền năng của Đức Chúa Trời khi chúng ta thấy được trong nghịch cảnh. Và nghịch cảnh chúng ta, Chúa sẽ bày tỏ, Chúa sẽ cho chúng ta hướng dẫn, Chúa cho chúng ta thấy được khi con dân Chúa đến với Ngài, tin cậy Ngài đến nỗi mà bây giờ trong hoàn cảnh đó con cảm tạ Chúa. chúng ta không đứng giữa hội thánh, chúng ta cảm ơn Chúa con bây giờ con bị đụng xe, chúng ta không có nói, có thể chúng ta không có nói điều đó, nhưng mà ở trong chúng ta về nhà, ở trong cái lúc riêng tư giữa chúng ta với Chúa, lòng chúng ta cảm ơn Chúa. Con trải qua cái sự khó khăn này nhưng mà cảm ơn Chúa, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời của con là dân sự của Ngài, con là bầy chiên của đồng cỏ Ngài, và con sẽ thấy được hết tất cả những cái mỹ quan, những cái tốt đẹp của Đức Chúa Trời ở trong đời sống của con, ở trong cái tình huống này. Chúa muốn chúng ta như vậy. Giữa chúng ta với Chúa có cái sự cảm tạ đó. Ông Phao-lô với ông Si-la là hai người mà mình thấy rằng vâng theo lời Chúa hết sức, phải không? Chịu khó đi ra làm giáo sĩ, rao giảng lời Chúa ra cho người ngoại quốc. Ông giảng ở trong cái vùng Á Châu, Tiểu Á. Rồi xong rồi Đức Thánh Linh nói cho ông, không được, bây giờ ta muốn cho người qua vùng Macedon. Cả hai người Phao-lô với Si-la vâng lời liền, đi qua bên vùng Macedon, vào cái thành đầu tiên, đó là thành Philip. Thành Philip đến thành đó nói về lời Chúa, nhưng mà như thế nào? Bị bắt bớ, rồi bắt, rốt cuộc bị bắt. Rồi bởi vì nói rằng phá hại cái kinh tế của thành Philip, bắt. Trong Công vụ Sứ đồ đoạn 16 nói đến câu chuyện này, hai người bị đòn, hai người bị đánh, bị đòn rất là nhiều ở trong cái buổi chiều đó. Chúng ta trải qua cái tôi yêu mến Chúa như thế này, tôi vâng lời Chúa, rồi tôi đi, đây là sự hướng dẫn của Chúa, mà tại sao Chúa lại đưa tôi vào cái con đường như vậy? Phao-lô và Si-la có thể nói lên những điều đó, phải không? Nếu Phao-lô và Si-la không nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời của mình, không nhận biết mình là dân sự của Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài, thì tất cả những nghi vấn đó trong cái trở nên một cái bị tù tội đó, trở nên một cái đêm tối của cuộc đời mình, thì cảm tạ như thế nào? Nhưng mà Phao-lô và Si-la nhận biết Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của tôi. Tôi là dân sự của Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Ngài sẽ chăm sóc, Chúa là đấng chăn giữ tôi, Ngài sẽ chăm sóc tôi, và trong cái hoàn cảnh này tôi sẽ thấy được sự chăm sóc của Ngài. Thành ra trong hoàn cảnh này tôi cảm tạ Chúa, trong cái bóng đêm này của cuộc đời tôi đang trải qua đó, tôi cảm tạ ơn Chúa. Rồi chúng ta mở ra ở trong Công vụ Các Sứ đồ đoạn 16 câu 25. Trong cái đêm tối đó của cuộc đời, ở trong đây nói rằng lối nửa đêm, cái hoàn cảnh đó đã khó khăn rồi mà nói thêm lối nửa đêm nữa là hết sức là bi thảm cho những người mà không có Chúa, phải không? Nhưng mà trong đây nói rằng đối với Phao-lô và Si-la, lối nửa đêm thì Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện và hát ngợi khen Đức Chúa Trời, bởi vì ông tin Đức Chúa Trời của ông. Tôi sẽ thấy được công việc lạ lùng của Đức Chúa Trời trong đất của người sống. Tôi là người sống ở trong Chúa, tôi sẽ thấy được. Thành ra trong cái những cái lúc mà tối tăm của cuộc đời của chúng ta, đó là những cái lúc mà chúng ta tạ ơn. Lúc tối tăm nửa đêm ở trong đời sống của cái nửa đêm, đối với Phao-lô và Si-la thì nửa đêm đó họ cầu nguyện và khát ngợi khen Đức Chúa Trời. Rồi xong rồi, cái nửa đêm đó là lúc mà con dân của Chúa, những con cái Chúa làm chứng cho những người khác. Nghịch cảnh của tất cả chúng ta, những người khác sẽ nhìn vào. Mình nói Đức Chúa Trời, tin Chúa, Đức Chúa Trời quyền năng, Đức Chúa Trời yêu thương, Đức Chúa Trời ban phước cho tất cả những điều đó. Bây giờ trong nghịch cảnh, những người chưa tin Chúa họ để xem coi coi những người tín đồ như thế nào. câu chuyện của Phaolô với Sila tiếp ở trong Công vụ đoạn 16. Lối nửa đêm chúng ta mở ra. Câu 16, câu 25 đó thì nói đó, nhà lối nửa đêm Phaolô và Sila đương cầu nguyện hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Rồi trong đây nói như thế nào? Và những tù phạm đều nghe. Ở trong cái hoàn cảnh hết sức là khó khăn, mọi người họ nhìn vào thôi, hai ông ơi đi ngủ đi cho khỏe lấy sức, hôm qua mới hồi chiều này bị một trận đòn gần chết rồi mà còn như thế này nữa. Nhưng họ nghe, tù phạm họ đều nghe. Rồi điều gì nữa? Chúng ta thấy rằng ở trong cái phần cuối tới câu 30 thì cái người cuối cùng thì Chúa giải cứu Phaolô với Sila một lần nữa. Khi mà ông nửa đêm đó ông hát, ông cũng không nghĩ tới là Chúa sẽ giải cứu. Chúa làm công việc của Chúa, Chúa sẽ làm thì để cho Chúa làm. Nhưng mà tôi biết rằng tôi thờ phượng Chúa, tôi cảm tạ Chúa. Rồi Chúa giải cứu ông. Rồi cái người đề lao đó, với tất cả những người, tôi nghĩ rằng trong đây chỉ nêu lên cái người đề lao là cái người chính. Tôi nghĩ rằng chắc là cả cái tù ngục này họ đều tin Chúa hết. Cái người đề lao là người đại diện. Tôi nghĩ rằng đó chúng ta có thể thấy như vậy. Ông đến với ông Phaolô và Sila, nói rằng ông đưa hai người đoạn, người đề lao đưa hai người ra ngoài, câu 30 mà hỏi rằng: các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi? Cái lời chứng hết sức là tốt đẹp, là cái sự cảm tạ của con dân Chúa ở trong những cái nghịch cảnh khó khăn này. Người ta đến với Chúa. Nó thành ra cho chúng ta thấy được cái tâm tối, cái khó khăn ở trong đời sống của chúng ta, để mà cho chúng ta đến với Chúa, để mà chúng ta có một cái sự vững vàng như vậy. Nếu mà chúng ta trong hướng tới có trải qua những sự khó khăn chi, đừng có nghĩ rằng cái điều đó xui. Không, chúng ta là Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời, tôi là con dân của Ngài, tôi thuộc về Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Chúa cho phép những điều đó xảy ra, rồi tôi cảm ơn Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời, tôi sẽ thấy được sự tốt đẹp của Chúa, tôi sẽ thấy được sự nhân từ của Ngài ở trong đất của những người sống. Chúng ta trong cái nghịch cảnh đó, có thể chúng ta cũng chưa lớn lên trong Chúa, thì chúng ta học giống như là tác giả của Thi Thiên đoạn 139. Chúng ta mở ra trong Thi Thiên đoạn 139 câu 23 và câu 24. Trong những nghịch cảnh đó, lòng của chúng ta như thế nào? Chúng ta có cảm tạ Chúa hay chúng ta nghi ngờ Chúa, oán trách Chúa? Trong lúc đó hãy nhớ Chúa muốn chúng ta dừng lại và nói như thế này: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi và biết lòng tôi. Chúa có phải là Chúa không biết không? Không. Cái câu này nói đến đó là giúp cho tôi, để tôi biết chính mình. Chúa đã biết tôi rồi, nhưng mà xin Chúa tra xét tôi, giúp tôi tra xét chính mình, để tôi biết được lòng tôi đến với Chúa như thế nào. Rồi lời Chúa nói tiếp như thế này: hãy thử thách tôi và biết ý tưởng tôi. Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, xin dẫn tôi vào con đường đời đời của Chúa. Ở trong những lúc khó khăn là những lúc mà chúng ta sẽ lung lay, niềm tin của chúng ta sẽ lung lay. Xin Chúa xét con, có những điều chi mà con chưa có tin cậy Chúa, xin Chúa giúp cho con. Đó là cái lúc mà chúng ta đối diện những cái nghịch cảnh, những cái khó khăn, và xin Chúa hướng dẫn con, giúp cho con. Để chấm dứt, tôi xin nêu lên một cái câu chuyện. Chúng ta đã nghe qua câu chuyện của ông Jonah, tức là cách đây khoảng chừng 3.000 năm trước đây rồi. Rồi câu chuyện của ông Phaolô với Sila, cách đây khoảng chừng 2.000 năm. Có một câu chuyện cách đây 2 năm của một người tín đồ, và tôi xin kể ở đây cho chúng ta biết được. Đó là một người tín đồ ở tại nước Haiti. Chúng ta biết năm 2010, tháng Giêng năm 2010 có một trận động đất 7 chấm ở tại nước Haiti. Và trong cái trận động đất đó, chỉ trong vòng một vài phút đó như vậy rồi, sau đó rồi có 316.000 người chết. Phải không? Chúng ta theo dõi, chúng ta nhớ cái điều đó. Trong trận động đất đó 316.000 người chết, 300.000 người bị thương, 1 triệu người là giống như là homeless, không có nhà cửa nữa. Tại nhà cửa họ sập đổ hết rồi, nhà thờ cũng sập đổ hết luôn. Người ta dựng lại cái nhà thờ lên để mà vào để mà thờ phượng Chúa, vẫn tiếp tục thờ phượng Chúa. Những nhà thờ dựng lên mấy cái cột, dựng lên rồi cái miếng, mấy miếng cao su che lên đó, rồi lấy dây cột lại, lấy đất thép dán lại để làm một cái chỗ tạm để mà thờ phượng Chúa. Thì trong cái giờ thờ phượng Chúa, đây là cái câu chuyện của ông giám đốc của hội World Vision, hội Hoàn Cầu Khải Tượng, ngày hôm nay thì gọi Việt Nam gọi là tầm nhìn thế giới đó, World Vision. Thì trong nhà thờ đó ông đến, ông cũng thờ phượng Chúa, rồi ông thấy ngay trên hàng ghế đầu có sáu người, đó là sáu người, người thì bị cụt tay, người bị cụt chân, tại vì trong trận động đất đó bị, có người bị những cái building đó, hay là đá hay là những cái cột kèo đó làm cho họ, rồi đè lên họ, rồi họ thì cục tay cục chân. Có sáu người mà họ ngồi ở đó và hát cảm tạ Chúa. Xong rồi đó, cái đặc biệt đó là cái cô mà hướng dẫn cái ban hát trong ngày đó đó, cô đó đó là cái chân ở bên tay trái của cổ là bị cắt đi, đứng là chân giả. Cái tay bên đây cũng bị cắt luôn rồi. Hướng dẫn ban hát tại một tay mà cổ đứng hướng dẫn ban hát có như vậy. Và rồi bây giờ đó thì cái cô đó là cô Demosi, thì cái ông giám đốc của World Vision ông nói như thế này. Cô Demosi này trước cái động đất đó, cô cũng là một người tín đồ, cô 32 tuổi, chồng vừa bỏ, rồi xong rồi cổ bị thất nghiệp. Cổ là single mother, tức là chó chỉ có một mình mà nuôi hai đứa con gái nhỏ. Rồi xong rồi đó thì trong cái trận động đất đó thì tôi nghĩ rằng cô chịu tất cả, là con gái Chúa mà gặp phải tất cả những cái điều này là thấy là cũng hết sức là khó khăn rồi. Rồi bây giờ đùng cái nữa cái động đất xảy ra, động đất đó, trong cái động đất đó thì cái building của cô ở đó nó sụp xuống và nó đè xuống và chặn ngang cái chân của cô. Cô nằm đó luôn, rồi trên cái tay mặt bên cô cũng bị nữa, nằm đó. Nhiều người chết quá, nhiều người bị thương quá, người ta phải lo, người ta cứu cho những người khác. Hai ngày sau người ta mới đến tới chỗ, người ta mới cài cổ lên, người ta đem ra chở tới nhà thương, rồi hai ngày sau nữa mới tới phiên của cổ, bởi vì nhiều người bị nặng hơn cổ. Tới lúc đó rồi thì bây giờ chỉ có cắt cái chân, rồi cắt cả cái cánh tay này thôi, chứ không còn chi cả nữa. Rồi thì cô mất việc, mất chồng, mất việc làm, bây giờ thêm mất hai cái, một chân, cả cái chân và cả cái tay. Cô Demosi nói rằng I am deeply grateful because God spared my life. Nói rằng tôi hết sức cảm tạ Chúa, bởi vì Chúa đã cho tôi cứu, Chúa cứu mạng sống tôi, Chúa cho tôi còn sống trong cái ngày 12 tây tháng Giêng năm 2010. Chúa đã mang tôi trở lại, giống như là Chúa kêu ông Lazaro ra khỏi cái mồ mả. Tôi nằm ở đó là tôi chết rồi, nhưng mà bây giờ Chúa, cảm ơn Chúa, Chúa cho tôi sống, Chúa cho tôi sống. Tôi có hai lý do mà để tôi sống. Lý do thứ nhất, để tôi phục vụ Chúa. Lý do thứ nhì, để tôi nuôi hai đứa con gái của tôi. Cô nói điều đó, đứng lên cổ hát, hướng dẫn bài hát. Sáu người mà cũng cục tay cục chân là những người tín đồ hồi đó, xa cách Chúa, tất cả những điều đó thấy được một người con cái Chúa đặt cái niềm tin của mình
Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời quyền năng, Đức Chúa Trời thành kính, Đức Chúa Trời yêu thương, tất cả những điều đó Đức Chúa Trời đó sẽ bày tỏ tất cả những điều đó trong đời sống của tôi là con dân của Ngài. Cảm tạ Chúa trong những hoàn cảnh đó, mang những người khác, những người kia bắt đầu, những người tín đồ kia đến, rồi những người mà trải qua những hết khó khăn đó bây giờ họ ngồi hàng đầu để họ cảm tạ Chúa. Thì cầu xin Chúa giúp cho chúng ta, để cho chúng ta là những người Chúa muốn cho chúng ta được trưởng thành ở trong bước đường của chúng ta bước đi theo Chúa, sự trưởng thành trong sự tạ ơn. Trong sự tạ ơn đó chúng ta mang người khác đến với Chúa. Kính lạy Chúa là Cha nhân từ của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Ơn phước của Ngài cho chúng con. Tất cả những chi chúng con có thuộc về Ngài. Ngài yêu thương chúng con. Và chúng con là những người đã chết, đã mất rồi, mà Ngài mang chúng con sống trở lại. Không những thế mà Ngài ban cho chúng con sự cứu rỗi và sự sống đời đời. Ngài gọi chúng con là dân sự của Ngài, là vị chiên của đồng cỏ Ngài. Hỡi Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa tất cả những điều đó. Chúng con cầu nguyện xin sự tha thứ của Ngài cho chúng con về những sự than phiền của chúng con đến với Ngài, về những nghi vấn của đời sống của chúng con đến với Ngài. Chúng con cầu xin Chúa tha thứ cho chúng con. Chúa giúp cho chúng con để chúng con tin cậy Ngài. Giúp cho chúng con để chúng con là những người sẽ trông đợi những sự tốt đẹp của Chúa trong đời sống của chúng con, trong thời điểm của Ngài. Lòng của chúng con muốn có được một sự ngợi khen Chúa, một sự cảm tạ Chúa, một sự hầu việc Ngài, xứng đáng với những chi mà Ngài ban cho chúng con, xứng đáng với một sự sống mà Ngài ban cho chúng con. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con để đời sống của chúng con là một đời sống cảm tạ, ngợi khen, và một đời sống làm sáng danh Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.